Sau đây, Bích Ti kính mời quý thính giả nghe bài Nước mắt ngàn năm, viết bởi Duyên Sinh. Có lần tôi hỏi một người bạn Mỹ, làm sao anh có thể phân biệt được người Tàu và người Việt? Người bạn Mỹ trả lời một cách rất là lẹ làng. Con mắt của người Việt lớn hơn con mắt của người Tàu. Bỗng tôi giật mình kinh ngạc, không ngờ mình đã mang con mắt của mình hơn nửa đời người. Mình đã thấy không biết bao nhiêu là sự vật, nhưng mình không thấy được chính con mắt của mình. Cho đến ngày hôm nay, mình phải hỏi một người Mỹ một câu rất là ngớ ngẩn. Càng nhìn sâu vào con mắt, tôi càng thấy rõ. Chẳng những tôi thấy con mắt của người Việt lớn hơn con mắt của người Tàu, mà tôi còn thấy con mắt của người Ấn Độ lớn hơn con mắt của người Việt nữa. Hèn chi, người Tây Phương đã ghép hai chữ Indian và Chinese thành Indo-Chinese để gọi các dân tộc Việt, Miên, Lào là các dân tộc có nền văn hóa tiếp giáp giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Sự tiếp giáp giữa hai nền văn hóa ấy lần này đã chứng minh cho tôi một cách vô cùng lý thú, đó là con mắt. Con mắt của các dân tộc Việt, Miên, Lào có độ lớn ở khoảng giữa con mắt của người Tàu và con mắt của người Ấn Độ. Trong một lá thư nhận được của một hội từ thiện, lá thư ấy quyên tiền để giúp cho trẻ em người Mỹ da đỏ. Trong thư có hình của một em bé, tuổi bé khoảng lên 4 hoặc lên 5, mắt bé tràn đầy nước mắt. Phía dưới tấm hình của bé là một câu với nét chữ thật đậm: tiếng khóc của 1000 thế hệ đến từ một em bé đơn côi. Nguyên văn bằng tiếng Anh như sau: The cry of the thousand generations come from single child. Nhìn sâu vào mắt bé, tôi thấy rất rõ tổ tiên của bé. Tôi thương bé quá, bé ơi. Bé đâu có khóc cho chỉ một mình bé, mà bé đang khóc cho 1000 thế hệ của bé. Giọt nước mắt của 1000 thế hệ giờ đây chất chứa trong mắt bé. Mới hôm nào, tổ tiên của bé còn đầy rẫy khung trời cao rộng, rừng núi điệp trùng, thú rừng và chim muông khắp chốn. Tuy kém văn minh, nhưng tổ tiên của bé không đói khổ. Giờ đây, khung trời cao rộng đã mất, thú rừng không còn. Khi người ta đem bé vào những vùng dành riêng cho bé, bé phải sống bằng những củ khoai, những trái bắp và chút tiện nghi do các hội từ thiện quyên góp ngay trên mảnh đất tổ tiên của bé. Bạn ơi, đâu phải chỉ có đôi mắt của bé người da đỏ mang tiếng khóc của 1000 thế hệ, mà đôi mắt của chúng ta vừa mới hôm nào do tổ tiên chúng ta trao truyền lại cũng tràn đầy nước mắt. Với đôi mắt mà tôi và bạn đang mang, tổ tiên chúng ta đã khóc không biết bao lần. Tổ tiên chúng ta đã khóc cho binh lửa, cho nhà tan cửa nát, cho sinh tử biệt ly. Với đôi mắt ấy, tổ tiên chúng ta đã khóc cho một thời gian đăng đẳng chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Tổ tiên chúng ta đã khóc cho 1000 năm dưới ách đô hộ của người Tàu. Trong 1000 năm đô hộ ấy, tổ tiên chúng ta đã gửi lại không biết bao nhiêu lời nhắn nhủ cho con cháu. Ngày nay, những dư âm của lời nhắn nhủ ấy vẫn còn phảng phất đâu đây. Bạn có bao giờ tiếp nhận được các lời nhắn nhủ ấy hay không? Nếu bạn tập dừng lại, tập nhìn sâu, tập lắng lòng, bạn sẽ tiếp xúc được tiếng gọi của tiền nhân. Nếu có về vùng quê đất Việt, bạn hãy ăn cơm chánh niệm và nhìn thật sâu vào đôi đũa tre. Bạn sẽ thấy đôi đũa tre của người Việt có cả hai đầu đều tròn, trong khi đôi đũa của người Tàu thì đầu tròn đầu vuông. Người Tàu dùng đũa trong bữa cơm, người Việt cũng dùng đũa trong bữa cơm. Nhưng tại sao người Việt lại tạo ra đôi đũa với một hình dáng khác? Đây là vô tình hay cố ý? Đây có phải là lời nhắn nhủ rất kín đáo của tổ tiên rằng muốn tránh đồng hóa thì hãy làm sao cho khác? Ý nghĩa của đôi đũa là trao truyền, bữa cơm gia đình là cơ hội sum họp. Có giờ phút nào mà sự dặn dò con cháu được kín đáo và thiêng liêng hơn là trong bữa cơm? Có phải đây là lý do mà một dân tộc nhỏ bé đã từng bị một dân tộc khổng lồ bên cạnh dùng đủ mọi thủ đoạn để đồng hóa, nhưng cho đến 1000 năm sau vẫn không thể thực hiện được? Lời nhắn nhủ đọc trong đôi đũa chỉ là một lời nhắn nhủ. Tên và họ của chúng ta lại là một lời nhắn nhủ khác. Văn phạm và chữ viết của chúng ta cũng là một lời nhắn nhủ khác. Bạn có nhận ra rằng người Tàu gọi họ ông Nguyễn, ông Trần, người Việt gọi tên ông Ba, ông Tư. Người Tàu viết tên trước họ sau, người Việt viết tên sau họ trước. Người Tàu đặt tiếng tính từ hoặc tiếng phụ nghĩa ra phía trước tiếng danh từ. Người Việt đặt tiếng tính từ hoặc tiếng phụ nghĩa ra phía sau tiếng danh từ. Người Tàu nói cái đẹp bông, người Việt nói cái bông đẹp. Tại sao lại có chuyện lạ như thế này? Nếu nói rằng văn hóa Việt chịu ảnh hưởng văn hóa Tàu và văn hóa Ấn Độ, thì cách nói chuyện của người Việt phải giống cách nói chuyện của người Tàu và người Ấn Độ chứ. Kẻ nói xuôi, người nói ngược. Nghĩa là gì? Khi nói cái bông đẹp, người Việt đã đi ngược lại trật tự ngôn ngữ của cả thế giới. Chứ nào chỉ có đi ngược lại có một ngôn ngữ Tàu. Người Anh Mỹ nói là a beautiful flower, chứ đâu có nói a flower beautiful. Có lẽ người Nhật, người Đại Hàn, người Pháp, người Đức vân vân cũng nói giống như là người Anh Mỹ. Thưa bạn, có phải đây là một cuộc đề kháng văn hóa của người Việt đối với người Tàu trong thời đô hộ hay không? Có phải tiền nhân của chúng ta đã tranh thủ từng lời nói cho sự sống còn của chúng ta ngày hôm nay hay không? Nếu chúng ta không gọi đây là một lời nhắn nhủ, là những lời kêu gọi thống thiết, tràn đầy nước mắt của tiền nhân, hãy làm bất cứ cái gì ngược lại người Tàu để khỏi bị đồng hóa, thì chúng ta gọi đây là cái gì? Có lẽ không cần phải cắt nghĩa thêm, bạn đã hiểu được thứ tự của các chữ trong câu Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nếu bạn đã hiểu thứ tự của các chữ rồi, thì bây giờ chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc của chữ Bụt. Với những bằng chứng rất là chính xác, thì đạo Bụt được truyền sang Việt Nam từ Ấn Độ bằng đường biển trước khi được truyền sang Tàu. Tiếng Bụt là tiếng của tiền nhân Việt Nam đã âm từ tiếng Ấn Độ là Buddha. Tiếng Bụt có âm nhấn mạnh và tiếng Đa chỉ có âm gió rất nhẹ. Vì vậy, người Việt đọc tiếng Buddha thành tiếng Bụt. Khi nhà Minh bên Tàu xâm chiếm và đặt nền đô hộ lên đất nước Việt Nam, họ đã áp dụng chính sách tiêu diệt văn hóa Việt Nam bằng cách đốt tất cả sách vở của người Việt. Một số rất ít được họ trở về Tàu, và một số rất ít được các chùa chôn giấu. Họ buộc người Việt học đạo bằng sách do họ dịch ra từ tiếng Ấn Độ hoặc do họ viết ra. Tiếng Bụt là tiếng của ông cha chúng ta phát âm, đã bị họ thay thế bằng tiếng Tàu ngay từ lúc đó. Và chắc rằng, cũng như bạn đã thấy rõ, đây là một phương thức tiêu diệt văn hóa để đồng hóa. Khi vua Lê Lợi giành được độc lập cho xứ Sở, thì các sách chôn giấu cũng bị mục nát, ít còn đọc được. Tiếng Bụt cũng theo đó mà mờ phai đi. Sự kiện tiền nhân Việt Nam dùng tiếng Bụt vẫn còn ghi rõ trong sách Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Một số đồng bào miền Bắc sống gần các chùa cổ vẫn còn giữ được tiếng Bụt. Chúng ta không đặt ra một danh từ mới vì tiếng Bụt đã có từ ngàn xưa. Khi dùng tiếng Bụt, chúng ta chỉ hưởng ứng tiếng gọi thiêng liêng của tổ tiên và thầm nhủ thế hệ mai sau lúc nào cũng luôn đề cao cảnh giác âm mưu đồng hóa của người phương Bắc. Khi dùng tiếng Bụt, chúng ta tỏ lòng tôn kính và biết ơn tiền nhân đã dũng mãnh hy sinh xương máu cho sự có mặt của chúng ta ngày hôm nay, cho quê hương của chúng ta ngày hôm nay không phải là một tỉnh lẻ của Trung Quốc, cho sự hy sinh của ông Lữ Gia, Phạm Hữu Lão, Trần Đình Trọng, Nguyễn Biểu Lê Lai và hàng hàng lớp lớp bao vị anh hùng khác nữa được tròn đầy ý nghĩa, cho bao thế hệ tiền nhân vẫn còn đang sống trong lòng của chúng ta, trong tương lai con cháu chúng ta, ngăn được những giọt nước mắt của một ngàn năm.